Kính thưa cộng đoàn, Thiên Chúa thường làm những điều kỳ diệu, những điều khác thường, thậm chí những điều bất thường ngoài những suy tính và kỳ vọng của con người. Chẳng hạn như trong câu chuyện ông Samuel sức dầu phong vương cho một người con của ông Isai, thì khi đến nhà ông Isai, ngôn sứ Samuel hỏi ông có bao nhiêu người con, hãy trình diện chúng để tôi coi. Thế thì ông Isai thứ nhất đưa đứa con lớn nhất của mình, cao to khỏe mạnh vạm vỡ, và chính Samuel cũng nghĩ rằng đây có lẽ đây chính là người sẽ làm vua dân Do Thái. Thế nhưng Chúa nói không, con đừng có xét những diện mạo bên ngoài cao to hay lớn con, bởi vì ta đã loại nó rồi. Thiên Chúa chỉ xét tâm hồn chứ không xét ngoại hình. Thế rồi ông Isai lần lượt đưa 7 người con trai lớn ra để ông Samuel phong vương. Nhưng Samuel nói rằng không, không có ai trong 7 người con này được Thiên Chúa phong chọn làm vua dân Do Thái. Thế thì ông còn đứa con nào nữa không? Ông Isai nói rằng thực ra tôi còn một đứa nữa mà nó nhỏ lắm, nó đang chăn dê ngoài đường, ngoài đồng. Nó mới có 11, 12 tuổi. Thì ngôn sứ Samuel nói rằng vậy thì ông phải cho người gọi nó về ngay đi, chúng ta sẽ không ngồi vào bàn ăn cho tới khi đứa trẻ trở về nhà để được phong vương. Và cuối cùng khi thấy David mới 12, 13 tuổi, có thể nói là vắt mũi chưa sạch, ngôn sứ Samuel đã phong vương cho David để làm vua dân tộc Israel. Thì thấy người ta thấy một cái điều không ai ngờ, cứ bình thường người ta chọn người có khả năng, những người có tài, những người có sức vóc để làm vua, để làm việc quan trọng. Thế nhưng Thiên Chúa lại chọn, nhiều khi nó ngược lại, chọn người nhỏ nhất, những người yếu đuối nhất, những người tầm thường nhất để làm những điều vĩ đại. Bởi vì những việc vĩ đại này không phải do con người thực hiện, mà do chính quyền năng của Thiên Chúa thực hiện đằng sau những con người đó. Trở lại trường hợp của ông Gioan Tẩy Giả cũng vậy. Tất cả những điều kỳ diệu đã xảy ra cho cuộc đời của ông Gioan, ngay cả trước khi Ngài thụ thai. Chúng ta biết cha của Gioan là ông Zacharia, là một tư tế. Ông thường vào trong đền thờ để dâng lễ tế. Thì một hôm ông đang dâng lễ tế như vậy thì sứ thần Thiên Chúa hiện ra và nói với ông rằng vợ ông sẽ sinh con trai. Nghe như vậy ông Zacharia không tin. Vì ông nói rằng tôi thì đã già rồi, mà vợ tôi cũng không còn trẻ trung gì, lại vẫn mang tiếng là hiếm hoi, thì làm sao mà chúng tôi có con được. Cho nên ông không tin. Và vì vậy mà ông đã bị Chúa phạt là câm, không nói được cho tới khi ông Gioan sinh ra. Và rồi ngay khi bà Elizabeth còn mang thai Gioan ở trong bụng mới được 6 tháng, thì chính Gioan đã cảm nhận được sự hiện diện của Đấng Cứu Thế khi Ngài đến viếng thăm gia đình ông. Bởi vì khi Đức Maria đến thăm viếng bà Elizabeth thì ông Gioan đã nhìn thấy Đấng Cứu Thế trong lòng Đức Trinh Nữ Maria, và vì thế Ngài đã nhảy mừng ở trong lòng. Và cái niềm vui đó làm cho chính bà Elizabeth cũng cảm nhận được. Mà bà phải thốt lên: bởi tôi đâu tôi được mẹ Thiên Chúa đến thăm tôi. Bởi vì khi vừa nghe tiếng em chào, đứa con trong lòng tôi đã nhảy lên vì vui sướng. Thì đấy cũng là một cái điểm báo là cái đứa con mà Đức Maria mang thai cũng không phải là một con người bình thường, phải là đấng cứu thế. Và đứa con trong lòng mình, bà Elizabeth mang thai cũng vậy, cũng không phải là một con người tầm thường bình thường, nhưng là được vị ngôn sứ của Thiên Chúa. Và rồi khi mà Gioan được sinh ra, chúng ta thấy lại có những sự kỳ lạ khác. Mọi người trong gia tộc của ông đều muốn lấy tên Zacharia mà đặt cho ông, cho Gioan. Nhưng mà bà Elizabeth nói rằng không được, tên cháu phải là Gioan. Thế thì người ta mới ra hiệu hỏi ông Zacharia. Người ta biết lúc đó ông câm không nói được, cho nên yêu cầu đưa cho ông một cái bảng, và ông viết trên cái bảng đó là tên cháu là Gioan. Hai ông bà chưa hề bàn bạc với nhau sẽ đặt tên con là gì. Vậy mà chúng ta thấy cả hai ông bà không hẹn mà họ gặp nhau ở trong cái sự mặc khải của Thiên Chúa này để đặt tên cho con mình là Gioan. Thì đấy, những sự kiện xoay quanh cái sự thụ thai, việc sinh ra của ông Gioan đã làm cho mọi người kinh ngạc. Và họ nói rằng không biết con trẻ này làm sao, sau này sẽ làm cái gì mà nó lại có những cái dấu lạ đặc biệt như vậy. Và rồi khi Gioan bắt đầu khôn lớn, trở thành một thiếu niên, thì Gioan đã sớm rời bỏ cha mẹ, đi vào hoang địa để làm gì? Để tôi luyện, để đọc kinh cầu nguyện, để sống khắc khổ, ăn châu chấu, uống nước khe, để chuẩn bị cho cái vai trò của mình là người mở đường cho đấng cứu thế. Và khi ngài đã hoàn tất cái giai đoạn chuẩn bị đó, Thánh Gioan đã trở về bờ sông Giô-đan và bắt đầu làm phép rửa, kêu gọi toàn dân tỏ lòng sám hối để chuẩn bị chờ đón đấng cứu thế. Có những lúc người dân Do Thái tưởng rằng ông Gioan chính là đấng cứu thế, họ thắc mắc, hỏi ông là ai mà tại sao ông làm phép rửa như vậy, ông có phải là đấng cứu thế không? Thì Gioan nói rằng tôi không phải là người đấng mà anh em tưởng đâu, tôi chỉ là người dọn đường mà thôi, đấng đó sẽ đến sau tôi và tôi không đáng xách dép cho ngài. Thì chúng ta thấy cái vai trò và cái tinh thần khiêm tốn, biết mình là người mở đường cho Chúa Kitô, cho đấng cứu thế, cho nên ngài chỉ dám nhận mình là tiếng kêu trong hoang địa, là người mở đường chứ không phải là đấng cứu thế. Và cuối cùng ngài nói rằng người, tức là đấng cứu thế đấy, người phải lớn lên còn tôi phải lu mờ đi. Thì kính thưa cộng đoàn, và cuối cùng cái kết thúc cuộc đời của Thánh Gioan nó cũng là những điều kỳ diệu, thậm chí nó có vẻ bi thảm, nhưng thực ra đó là một cái kết thúc có hậu. Thánh Gioan đã bị chặt đầu chỉ vì ngài tố cáo cuộc hôn nhân bất hợp pháp giữa vua Herode và người vợ của anh của vua. Thì chính cái chết mặc dù bi thảm đó, nhưng lại là một cái dấu chỉ rằng sau này Đức Kitô cũng phải chết một cách bi thảm, thậm chí còn bi thảm hơn cái chết của Gioan. Thì kính thưa cộng đoàn, cũng như Thánh Gioan Tẩy Giả, mỗi người chúng ta đã được Thiên Chúa mời gọi, chọn và ủy thác cho một sứ mệnh phải thực hiện trong cuộc sống của chúng ta ở trần gian này. Và cái sứ mạng đó thì không ai có thể làm thế cho chúng ta được, không ai có thể làm thay chúng ta được, mà chính bản thân chúng ta phải làm. Chúng ta thấy trong các nghề nghiệp chẳng hạn, thí dụ như mà trong nghề giáo, thí dụ ngày nào một cô giáo mà không thể đứng lớp được thì cô ấy có thể nhờ cô khác, người khác đứng thế. Một công nhân hôm nay vì không thể đến sở làm được, có thể nhờ một người khác làm thay cái ca của mình. Một tài xế hôm nay bận không thể để lái xe được thì có thể nhờ một người khác lái xe được. Thậm chí một linh mục hôm nay kẹt không làm lễ được thì có thể nhờ một linh mục khác làm lễ được, làm lễ thay cho mình. Nhưng mà trong đời sống đức tin á, đời sống tâm linh của chúng ta, không ai làm thế cho chúng ta được. Ở trong điện ảnh chúng ta thấy có cái vai trò là người đóng thế, gọi là cascader, tức là khi mà có những cái vai nó nguy hiểm mà các diễn viên bình thường thì đâu có thể dám đóng những cái vai nguy hiểm như thế được, thì phải nhờ những cái cascader để họ đóng thế để khỏi nguy hiểm cho diễn viên chính. Thế nhưng trong cuộc đời sống đức tin chúng ta, không ai làm cascader cho chúng ta được, không ai đóng thế cho chúng ta được, chính chúng ta phải làm. Cũng như không ai có thể nói là hôm nay tôi kẹt, tôi không đi lễ được, hay tôi đang bận quay đá banh, anh đi lễ giùm tôi được không? Không được. Thậm chí không ai phạm tội thay cho chúng ta được. Ai phạm tội, người đó chịu trách nhiệm, chứ không phải phạm tội thay cho người khác được. Thì đấy, mỗi người chúng ta đã có một cái sư vụ đặc biệt như vậy, chỉ có một mình chúng ta làm được thôi, không ai làm được. Và cái công phúc đó thuộc về chúng ta, là những người thực thi ý Chúa, làm những việc lành phúc đức đó, hay là làm những điều tội ác, thì chúng ta hoàn toàn chịu trách nhiệm. Thứ hai nữa, mỗi người chúng ta là một con người duy nhất. Duy nhất theo nghĩa là không có ai giống chúng ta. Mặc dù là con người chúng ta giống nhau, nhưng mà mỗi người là một cái gì duy nhất, không có ai giống nhau, không, người này không giống người khác. Cho nên có vị thánh nói rằng Thiên Chúa coi mỗi người chúng ta như là tạo vật duy nhất của Ngài. Mặc dù chúng ta cả hàng tỷ người đấy, nhưng mà đối với Chúa, mỗi người chúng ta là một tạo vật duy nhất. Có nghĩa là Chúa dồn hết tình yêu của Ngài, sự quan phòng của Ngài cho chúng ta, và ủy thác cho chúng ta một cái sứ mệnh mà Chúa biết rằng chỉ có chúng ta làm được thôi, người khác không làm được. Cho nên chúng ta thấy cái chỗ đứng của chúng ta ở trong chương trình của Thiên Chúa nó quan trọng như vậy, nó có giá trị như vậy, và không ai có thể làm thay được. Thì đó để giúp cho chúng ta biết rằng mình có một cái vai trò lớn như thế trong chương trình của Thiên Chúa, chúng ta phải cố gắng thực hiện. Thì hôm nay mừng thánh lễ Thánh Gioan Tiền Hô, chúng ta thấy Ngài có một cái vai trò đặc biệt, và Ngài đã làm trọn cái vai trò đó, và trọn cho đến giây phút cuối cùng. Thì chúng ta cũng xin Thánh Gioan giúp chúng ta có một cái quyết tâm để thi hành tất cả những chương trình mà Thiên Chúa đã ủy thác cho chúng ta, dù chúng ta là ai đi nữa, và trong bất cứ hoàn cảnh nào của cuộc sống, chúng ta cũng bằng mọi giá thực hiện cái sứ mạng mà Thiên Chúa đã trao cho chúng ta lúc ban đầu.